Chương 3. Họa sĩ Vũ Dương vừa chân ướt chân ráo về đến Hà Nội. Sau hơn 10 ngày viếng thăm Trung Quốc, Dương rủ tôi đi ăn và dành phần đi chợ. Tôi yên tâm, chờ đợi và thú thật tò mò chút đỉnh. Vì dù sao, nơi Dương vừa trở về vẫn nổi tiếng với biết bao cao lương mỹ vị, với những món ăn mới nghe nói đến đã thấy thèm. Nào ngờ, Dương gọi rau, rau muống luộc, rau lăng luộc. Cô chủ quán trông chỏng, tiếp người phụ nữ Dương thích, tròn xoe mắt, ngập ngừng hỏi ông khách có dùng thêm cá thịt gì không. Ông khách vẻ mặt háo hức, miệng nói từ từ đã, nhưng tay đã gắp một gắp rau thịt to chấm ngập vào chén nước mắm tỏi ớt. Thanh toán dĩa rau với tốc độ kinh hoàng của vận động viên điền kinh chạy cự ly 100m, họa sĩ sung sướng bưng bát nước rau dầm sấu húp đánh soạt và phán cho thêm một dĩa rau cải luộc. Tôi ngao ngán nhìn ông bạn mình, ngược lại cô chủ quán có vẻ thú vị, lúng liếng cặp mắt. Nhà em có phải ra chợ mua thêm rau không ạ? À? Giữa những gấp rau, Dương hồn nhiên thèm rau quá cô ạ. À. Trung Quốc thiếu gì rau? Không thiếu, nhưng thiếu rau luộc. Cải xanh xào dầu, cải trắng xào tôm thịt. Toàn dầu là dầu, ngấy tận cổ. Đôi bữa, ăn chân vịt hầm thuốc bắc, bổ đấy, nhưng là thuốc chứ đâu phải món ăn hả cô? Lại da diết nhớ rau luộc. Thế giữa rau và vợ nhớ gì hơn? À ha, cái này và cái kia lạ lắm cô ơi, cứ nghĩ tới vợ là nhớ tới rau, mà thèm rau lại đâm ra nhớ bà xã. Lạ chi đâu Vũ Dương, cái thằng người Việt mình không hợp với những gì quá bổ béo, gà tần, tôm hùm, cua bể vân vân, lâu lâu ăn chơi ngon miệng, dùng liên tiếp vài ba ngày, cơ thể phản ứng nhất định không chịu tiếp thu. Nhưng thử hỏi có người Việt Nam nào, từ người giàu đến kẻ nghèo, từ người có địa vị cao sang đến kẻ bình thường, không thích rau luộc. Thậm chí cả nhà vua cũng thích rau muống luộc, nên mới có sáng kiến trồng rau muống bò trong ống, tạo nên thứ rau muống trắng và giòn để tiếng. Hà Nội có thể vắng bóng cơm hến, lẩu mắm. Vô trung, không thấy xôi xéo, bánh khúc. Tới lục tỉnh, khó lòng tìm mì Quảng bún thang. Đại thể có nhiều món ăn Việt là đặc sản của từng địa phương. Riêng rau luộc không chịu cái cảnh ấy. Ở đâu có người Việt, dứt khoát ở đó có rau luộc. Các bạn sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trước đây, cả nam lẫn nữ, đều sắm nồi và bếp điện để luộc rau. Tất nhiên không đào đâu ra rau muống. Cái không có bỗng trở thành niềm ao ước, nhớ tiếc, thành mảnh đất màu mỡ cho trí tưởng tượng. Cậu bạn quê Nam Bộ bóc một miếng củ cải luộc trợn mắt. Rau muống quê tao to bằng cổ tay, trước khi luộc phải ngâm trong bỏng rượu cho bớt béo. Hào hứng đến mức cô bạn gái người Hưng Yên bình thường ít nói bỗng cao giọng. Thế còn gì là rau muống luộc, rau muống mầm quê tới à? Cậu biết không, ngọt còn hơn mì chính, lại mát. Ăn dĩa rau muống luộc ấy, đặt lưng xuống giường, ngủ đến sáng chưa muốn mở mắt. Những gốc rau muống mùa trước không phải loại gieo hạt bây giờ. Sau một mùa căm căm giá lạnh, gặp những làn mưa xuân phất phất, những tia nắng rụt rè buổi giao mùa bắt đầu nứt mầm. Những mầm rau muống độ chừng hai đốt ngón tay, chỉ mới he hé một hai chồi lá non tơ. Bàn tay em dịu dàng, đôi ngón tay em chạm vào mầm rau muống như thể đang khép hờ vạt áo làm duyên. Gương mặt trái xoan vênh vênh, cây răng khểnh, cây duyên ngọt ngào rau muống ấy. Giờ ở đâu em gái? Tôi định bụng sẽ theo về quê em và rồi cứ nhớ thứ rau muống mầm ấy suốt đời. Miền Nam nắng gió miên man, những người gốc Bắc sống ở Sài Gòn mỗi đầu cuối xuân, không biết có bao nhiêu người tương tư rau muống mầm như tôi. Có thể rằng không lắm, nhưng cứ phải chờ đợi 3-4 tháng ròng không có rau muống, hoặc có lại là thứ rau muống già đanh, rau muống bè, nhặt thết. Tôi gọi đó là hội chứng rau muống của những người Việt ở nước ngoài. Nghe nói ở Paris bây giờ không thiếu rau muống, ở Cali có hẳn nông trại trồng rau muống. Cái bà quê gốc Bắc Việt ấy còn trồng cả mướp, mồng tơi. Ông chồng Mỹ hiền lành, sớm chiều cặm cụi tưới rau. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà chầm tương. Trong lúc lưu lạc, phiêu lãng xứ người, tưởng không còn gì, không nếm trải. Quả cà, bắt canh rau muống, bỗng thôi thúc gọi về. Thật mộc mạc, giản dị. Ta đã từng thản nhiên bước qua, đã bao lần hờ hững những hạnh phúc đời thường. Nỗi buồn rau muống mang mát, bỗng trở nên tê tái. Ô hay, cái nỗi nhớ Việt Nam, sao nó lạ lùng quá, còn có ai thấu hiểu cho chăng? Hỡi ông bạn người Mỹ kia ơi, ông đã có dịp chia sẻ nỗi niềm rau muống trong trái tim của bà nhà chăng? Nhưng đó mới chỉ là một nửa nỗi nhớ. Quên không hỏi bên ấy có xấu không? Chưa hề ôi ả, cái nóng như có hàng nghìn con kiến lửa đốt da đốt thịt, gấp một miếng rau muống luộc mềm mại, cắn quả cà pháo hay miếng cà bát nén giòn, rồi húp bát nước rau dầm sấu, me hay xoài xanh. Hỏi có thứ nước giải khát nào trên đời này sánh được? Xoài xanh, me, chanh đều cho vị chua, có thể chứa nhiều vitamin hơn sấu. Nhưng sao đối với rau muống, sấu xanh hợp giọng đến vậy? Tôi sẵn sàng đánh cuộc rằng, trong cái nóng gần 40 độ ấy, người Việt Nam sẽ chọn bát nước rau muống dầm sấu trong bữa cơm trưa thay vì chọn lon Coca hay lon Pepsi. Những gốc sấu cổ thụ tỏa bóng trên những con đường Hà Nội, những quả sấu xanh chấm muối, những quả sấu dầm, những quả sấu chín rôn rớt ngọt. Sấu gắn bó quá nên dạo này ở sân bay Nội Bài, bên cạnh những hàng hóa sang trọng, sấu được đưa vào hộp nhựa bày bán. Giá như tôi có thể gửi một hộp sấu tươi xanh ấy đi Cali, Paris. Món luộc nói chung, món sao luộc nói riêng, thuộc loại món ăn chế biến đơn giản nhất. Cuộc đời con người có bao nhiêu việc lo toan, đánh giặc, đắp đê, làm nhà, chống hạn, dựng vợ gả chồng. Thời gian phỏng có bao nhiêu mà phí phạm. Rồi thực ra, tiếng trống tuồng đã rục, chiếc chèo làng ta đã mở, ngày mai đã là hội liêm, bao nhiêu thú vui tao nhã đang chờ đợi chúng ta. Cứ gì thú ăn? Thời gian ơi, nấu một được hai, vừa có dĩa rau, vừa có bát canh, thật nhất cử lưỡng tiện. Các cô cậu sinh viên ngày xưa xuống bếp ăn tập thể, thấy món sao luộc, tinh nghịch thông báo nhau, hôm nay có món hai trong một. Hoàn cảnh chi phối tác động, nhưng cao hơn cái đó là nghệ thuật xử thế, là triết lý sống khôn ngoan, là thói quen ăn cả cái lẫn nước của cha ông. Bạn sinh viên thân mến ơi, bạn đã nhận biết thông điệp đó trong món sao luộc chưa vậy? Sao, rau sống, sao luộc, rau muối dưa, hội đủ tiêu chuẩn của nguyên tắc ăn đúng đắn. Giữ được hương vị tự nhiên, giàu vitamin và hoàn toàn không có nguy cơ gây ra những phiền toái cho con người như một số thực phẩm khác. Kịch lý ở chỗ, dân Âu Mỹ sau hàng thế kỷ tống vào dạ dày mình những con ngỗng quay, những xiên cừu nướng, những đùi dăm bông, những pate xúc xích, bỗng chợt nhận ra sự thiển cận của mình. Các nhà khoa học rung chuông báo động, các cơ quan kiểm dịch với đủ thứ máy móc hiện đại làm hết công suất, các bác sĩ cảnh báo mặt trái của thịt gia súc, các cuộc chiến tranh thực phẩm nổ ra, các chính phủ lây hoay đối phó với dư luận, với những cuộc biểu tình. Con người đang là nạn nhân của các loại thuốc tăng trưởng, phân hóa học, thuốc trị sâu do chính mình tạo ra. Con người đang bị giày vò, nếm trải những đau đớn do sự lạm dụng của mình. Những câu ngạn ngữ của thời đại phản ánh một thực tại mới. Thắt lưng càng dài, cuộc đời càng ngắn. Ăn tối là ăn cho kẻ thù. thật bi thảm và hài hước khi người ta kêu gọi học lại cách ăn, hướng về một phương Đông ẩm thực. Người ta không thể không suy ngẫm, mâm cơm Việt Nam nhiều rau ít thịt ngày càng thu hút thực khách. Tỷ lệ rau, chất bột, chất đạm ấy từ bao đời nay vẫn hợp lý, hài hòa, chẳng cần đến một phòng thí nghiệm phân tích nào cả. Trong cách ăn thấp thoáng, tinh thần trung dung của người quân tử, của nghệ thuật sống, biết giữ được sự quân bình của chính mình trong bao mối quan hệ phức tạp, nó xa lạ với thái độ hưởng thụ. Tôi đã nhiều lần chứng kiến các ông Tây Ba Lô ăn măng xào xuông, măng trộn vừng trong các quán cơm bụi. Lần đầu bắt gặp, sợ họ nhầm với mì, tôi nhắc. Những ông Tây Ba Lô cười to, I know, măng. Chữ măng được phát âm chính xác, âm vang và đầy hãnh diện. Cứ như ông vừa khám phá ra một cái gì quan trọng lắm. Măng luộc, tước thành sợ vắt thật khô, trộn đều với vừng rang sảy vỏ giã nhỏ, ra muối mắm vừa miệng, ngon và sạch. Sạch theo khái niệm mới, nghĩa là không thịt, không mỡ, không kích tố hóa học, không có sự biến đổi gen. Nó gần như hoàn toàn do thiên nhiên ban tặng. Tôi còn bắt gặp nhiều vị khách phương Tây sang trọng thưởng thức rau muống trong nhà hàng cao cấp với mức giá đặc sản. Thiên Nga đeo ngọc, tước rau muống xào, xếp hình Thiên Nga, điểm một chuỗi ngọc tỏi. Chim ưng lập tổ, rau muống hình chim ưng, tỏi tượng trưng cho ổ trứng chim. Với tên gọi kiểu cách, rau muống xào có vẻ khiêu gợi hơn, giá từ 5 tới 8 đô la Mỹ một dĩa. Tuy chất lượng không chắc khá hơn thứ rau muống ta vẫn xào ở nhà. Tôi chịu tài ông đầu bếp đã sáng tạo ra hình thức mới, tên gọi mới cho món ăn. Nhưng suy cho cùng, tôi không rõ có nên lạm dụng không. Buôn bán cốt ở trung thực, thoạt nghe tưởng trái khoái, nhưng là nguyên tắc quan trọng. Thức ăn ngon quý ở chất lượng, đâu nhờ cái tên. Cây cù vân kia chắc gì đã hay bằng cô May. Không cứ người nước ngoài, người Việt bây giờ vào các nhà hàng đọc thực đơn như lạc vào mê lộ. Những kình ngư tại giang, rồng vàng quá hải, nửa Hán nửa Nôm đọc nghe phát hoảng. Phương pháp bán hàng cốt yếu ở chỗ giúp người mua mua được món hàng, chứ đâu phải cố bán cái mình có, cố lòe, cố dọ, đánh đố khách hàng. Hàng hóa nói chung đã thế, đối với món ăn càng phải lưu ý. Khách gọi món ăn đâu phải được thử như khi mua đôi giày cái mũ, đâu được bảo hành như khi mua tivi máy tính. Soạn tờ giới thiệu món ăn, tờ menu khó lắm. Mỗi món ăn vài chữ, cực kỳ ngắn gọn, nhưng phải giới thiệu được nội dung chủ yếu của món ăn. Văn hóa Việt Nam chuộng cái giản dị, thiết thực. Món ăn Việt Nam nói chung và cái tên món ăn nói riêng phản ánh khá rõ đặc điểm cơ bản này. Nượm hoa chuối, cá bóng kho tiêu, chân giò hầm đu đủ, nem rán, giò lụa, toàn những cái tên mới đọc đã thấy tin cậy, đã chắc chắn mình sắp ăn món gì, nấu kiểu nào. Bà mẹ ở quê lên quát mắng con gái, bay bày đặt, món ăn ngọc ẩn sơn lam, sao bay không nói, cơm chiên thịt gà cho tao nhờ. Người quê mình ăn một cục, nói một hòn, không líu láo về đâu con. Gặp chị bạn vừa về nước, hỏi bên Pháp có rau luộc không, chị bảo, có, luộc xong nghiền. Khoan, thưa chị, nghiền cho nhuyễn, bài ra đĩa, đổ nước sốt hoặc một hai quả trứng tráng lên trên. Ngon đấy, nhưng không phải rau luộc chị ạ. À, hỏi vui chỉ thế thôi, cả thế giới này không đâu ăn rau luộc như ở Việt Nam, không ở đâu rau luộc mang tính phổ biến như Việt Nam. Rau luộc giống như cơm vậy, mà trong nhiều trường hợp nó thay thế cơm rất hữu hiệu. Xét trên mọi góc cạnh, rau luộc xứng đáng là thuộc tính cơ bản của bữa ăn Việt Nam. Chỉ tại nó bình dân quá, chỉ tại mọi người đều có cơ hội ăn rau luộc hàng ngày, nên như ông bà ta vẫn nói, nó rơi vào trường hợp buộc chùa nhà không thiêng mà thôi. Lại hỏi, đã có rau muống, chị có thèm rau lan không? Thứ rau lan ngọn ngã sang màu tím. Mấy mình, nhẹ đụng đã gãi, ứa nhựa trắng xích tai. Luộc ngon, xào nêm mắm tôm, ăn một lần nhớ suốt đời. Chị cười, bảo còn nhớ rau mùng tơi, rau ngót, rau bí, rau sam, rau đắng, rau dền, cải cúc, cần cua, rau cần. Ừ nhỉ, mớ bông bí vàng tươi, những đọt bí xanh non tước vỏ nhám, xào nhiều nhiều dầu một tí, xanh màu lá, vàng màu hoa, bùi quyện với béo, mới trong chảo thôi, con mắt chị đã hao háo, nước miếng đã tứa trong miệng em. Còn hoa thiên lý nữa chứ, hôm nào chị mua thịt bò, em bắt ghế, hái mấy chùm hoa thiên lý cho mẹ xào, tưởng như đem hương hoa ướp cả ngôi nhà, thơm từ trong bếp thơm ra, thơm từ ngoài sân thơm vào, mới cầm đũa, trên đĩa chỉ còn trơ lại mấy lát thịt bò. Sao họ bảo là ăn hương ăn hoa hả chị? Rồi nhiều bữa ngồi thèm vị đắng của bông sầu đâu, nhớ bông súng, sơ đũa, nhớ cái màu vàng rực rỡ của hoa kim châm, bát ngát sông rạch, chim kêu cá quẩy, một thời đi mở đất đối lòng với những cọng rau. Chao ôi, toàn rau là rau, ngọn rau xanh cả tuổi thơ, bắt rễ trong mình, dễ gì một sớm một chiều ở xứ người có thể quên. Mẹ tôi cười, tham gia câu chuyện. Sao không mở một restaurant rau? Chị bạn sửng sốt, mẹ ơi, nếu con nhớ không nhầm, mẹ sắp 80 rồi. Lại đùa, nếu con mở một restaurant ở Paris, nhất định con sẽ mời mẹ sang làm cố vấn. Restaurant rau, kỷ niệm rau, hoài niệm rau, thương nhớ rau, mơ mộng rau. Lần này chắc chắn mẹ tôi sẽ không đi được. Cả cuộc đời mẹ tôi đã lần lượt đánh mất cơ hội đi nước ngoài. Cả cuộc đời bà gắn bó với những cọng rau quê. Lại tiếc không sang Trung Quốc cùng Vũ Dương. Chàng cựu viên chức ngân hàng bỏ việc quyết đi đến cùng với hội họa. Màu Vũ Dương đẹp, tranh Vũ Dương tràn ngập ánh sáng. Vũ Dương vẽ phố, dòng sông, chân dung thiếu nữ. Vũ Dương vẽ hoa hồng, hoa cẩm chướng. Vũ Dương đem cả trời mây nhốt trong một ly nước đá. Vũ Dương ơi, mới ở Trung Quốc 10 ngày, ông đã nhớ cuốn, nhớ cuồng, nhớ quay, nhớ quát sao muốn. Sao đến tận giờ, ông chưa vẽ hoa sao muốn. Chương 4. Người phương Tây ăn từng món, ăn xong món này mới bày tiếp món khác. Thông thường bữa ăn của họ sắp xếp theo trật tự sau: món khai vị, súp, món chính, món đệm và món tráng miệng. Bàn ăn có thêm chai rượu vang hoặc đơn giản một bình nước cho tất cả mọi người. Ở Romania, súp ăn vào buổi trưa. Ở Pháp, Ba Lan, súp ăn buổi tối. Ở Nga, cả buổi trưa, buổi tối đều có súp. Khi đổ nước sốt vào món ăn, Tây Phương đã thực hiện một sự pha trộn. Ít nhiều đã thể hiện rõ ý đồ tổng hợp, thiên về chất. Và rồi họ dừng lại ở đó, không chịu đi tiếp nữa. Họ mãn nguyện vì món ăn đã đầy đủ yếu tố cần thiết chăng? Họ muốn tận hưởng hương vị từng món, theo thói quen tách từng đối tượng ra để nghiên cứu, để khảo sát chăng? Hình như không phải như vậy. Lý do thực sự nằm có thể ở chỗ khác và đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của tôi. Bữa ăn của người châu Á nói chung, người Việt nói riêng không thế. Tất cả những gì đã nấu nướng, đã chuẩn bị đều bày ra mâm. Nếu có rượu, người ngoài Bắc chỉ dùng đầu bữa. Khi đã xới cơm, không đụng tới rượu nữa. Người trong Nam trái lại uống rượu suốt bữa, cho tới khi cảm thấy không thích, hoặc đúng hơn, tới khi say. Bày tất cả ra, ai muốn ăn món gì, lúc nào, tùy ý. Món ăn Việt Nam được tiếp tục chế biến, nhưng lần này không do người nấu mà do chính thực khách thực hiện. Nói chung, sau khi đã tách bạch từng thứ, Sau khi đã hòa trộn bằng cách ướp và nêm, người Việt đi đến cùng con đường phối hợp. Miếng cơm ấy tôi chỉ dùng với rau muống luộc. Ông có thể gấp thêm con tôm rang và chan nước sao. Liệu có ai bảo rằng tôi ăn theo nguyên tắc, còn ông thì tùy tiện? Xin thưa rằng không. Cái lưỡi của tôi không phải là cái lưỡi của ông. Sự thoải mái lựa chọn đã thấp thoáng hơi hướng của tự do và dân chủ. Hoặc ít nhất, nó phản ánh thái độ tôn trọng của con người với con người. Tuyệt nhiên, không có chút gì áp đặt. Từ thuở, đại đa số cư dân Việt Nam chưa có nổi cái bàn. Và ngay khi đã có bàn, trong bữa ăn gia đình, thức ăn luôn được bày lên mâm. Mâm gỗ, đồng, nhôm, vật liệu tùy hoàn cảnh đều có chung đặc điểm là tròn. Trước một cái mâm tròn như thế, địa vị mọi người ngang bằng nhau. Khác xa với phương Tây, phân chia ngôi thứ theo tầm quan trọng của từng người ngay trong một bàn ăn. Tròn luôn là biểu hiện của xu thế sum họp đoàn kết, là cái trung tâm để mọi người hướng vào, tạo điều kiện cho mọi thành viên, dù ngồi chỗ này hay chỗ kia, là yếu tố căn bản để người Việt gắn bó với cái mâm, một vật dụng trung gian không tìm thấy trong gia đình Tây Phương. Đặc điểm này thể hiện rõ thái độ của người Việt đối với chuyện ăn. Mặt khác, diện tích hữu ích của cái mâm hình tròn cũng cho thấy tính thực dụng của người Việt. Giả như không có mâm, bữa cơm gia đình vẫn quây quần theo hình tròn. Trong các tiệc cưới hiện nay, bàn tròn được các nhà hàng sử dụng rộng rãi, đặc biệt khi khách tham dự đông. Tuy nhiên, không hiểu sao khi phục vụ khách nước ngoài, người ta lại bố trí bàn vuông, bàn chữ nhật, theo nguyên tắc phương Tây chăng? Chẳng lẽ mục đích của một chuyến du lịch không phải để mục sở thị cái chưa thấy, chưa biết, chưa hiểu, làm phong phú thêm đời sống của mình sao? Bữa ăn chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống gia đình Việt Nam. Nó đã vượt ra khỏi khuôn khổ của bữa ăn thông thường. Để biểu thị tình cảm đầm ấm của gia đình, trời đánh tránh bữa ăn. Ông trời trong quan niệm người Việt là đấng tối cao, quyền năng vô hạn. Người Việt nhỏ nhẹ khuyên ông giận gì thì giận, xin hãy để sau, đừng gây sự khi cả nhà sum họp sau một ngày làm lụng vất vả. Nói trời là nói người đấy. Anh ơi, xin anh bớt giận. Chuyện thế nào để đến tối vợ chồng mình thủng thẳng nói với nhau. Rồi tối, anh vừa trở mình đã đụng cánh tay mềm mại của em, đã nghe mùi mồ hôi quen thuộc của em. Hỏi anh có còn giận nổi nữa không? Người ta chỉ ngon miệng trong trạng thái vui vẻ, hòa thuận. Rau tôm nấu với ruột bầu cũng ngon. Và tôi lại có cảm giác rất rõ, khi bày tất cả món ăn lên mâm, người Việt đã cố ý tạo dựng không khí tin cậy. Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân. Không chỉ ngồi chung với nhau đâu, mọi thứ đang bày ra trước mặt là của chung đấy. Không có sự phân chia đĩa này của anh, bát kia của ả. Chung, nhưng liệu cơm gấp mắm, coi chừng kẹo mặn quá. Liệu liệu kẹo hết phần người khác. Ở đời, cư xử sao cho vừa phải, cho đúng mực, cho ý tứ. Và nếu như ăn thiếu chút ít, cũng rất nên nhường nhịn. Ăn ít chắc gì đã đói, ăn nhiều chắc gì đã sung sướng. Hoàn cảnh kinh tế mỗi gia đình mỗi khác, biết làm chủ bản thân mình, khéo léo thu xếp. Cái chăn rộng ngắn chút ít vẫn đủ ấm, thiếu thốn chút ít gia đình vẫn thuận hòa. Ông bà nói, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhắc nhở, cổ vũ cho một cách sống, một cách ứng xử đẹp, nhưng vẫn kín đáo điều tiết và phân phối. Trong bữa cơm, bà vợ của ông chủ gia đình luôn luôn ngồi đầu nồi. Đôi đũa cả trong tay bà, linh hoạt xới cho bát này đầy, bát kia vơi và dành phần ít nhất cho mình. Nếu gặp khi thiếu đói, sắp hạt chẳng hạn, bà có thể nhắc nhẹ cô con gái, ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Trong bữa cơm còn chưa đủ no của người Việt, việc một hai thành viên xong bữa trước khi no là chuyện bình thường. Thậm chí, tình huống còn được cố ý xếp đặt, tạo nên cái cớ hóm hỉnh tỏ tình. Ăn cơm ba chén lưng lưng, uống nước cầm chừng để dạ thương em. hàng bao đời nay, hết thế hệ này đến thế hệ khác. Người phụ nữ Việt Nam thương yêu nhường nhịn, âm thầm dành phần thiệt thòi cho mình. Anh hay chị có thể không đồng ý với tôi rằng việc xới cơm chứng tỏ địa vị thấp kém của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình. Cái việc họ làm giống hề phận sự của người bồi bàn. Có khi nhà có cô dâu lập tức vị trí đầu nồi và đâu được cả được bàn giao cho cô con dâu. Tôi không có ý định tranh luận. Trong từng sự hy sinh, tôi luôn nhìn thấy cái đẹp, cái cao cả. Huống chi người phụ nữ Việt Nam hy sinh cả cuộc đời mình cho cha mẹ chồng con. Nhìn cô con dâu cầm đôi đũa cả, tôi thấy một cuộc chuyển giao thế hệ đầy ý nghĩa. Người con gái trước đây xa lạ, nay đã là ruột thịt, là thành viên đầy đủ của gia đình. Rồi một mai, cô gái trẻ ấy sẽ thành mẹ, sẽ quán xuyến cả gia đình, sẽ biết biến thiếu thành đủ, biết giữ gìn hạnh phúc cho một đời, cho thế hệ tiếp nối. Đôi đũa cả, dụng cụ gắn liền với nồi cơm, vì thế đã trở thành một biểu trưng. Đôi lúc nhìn vào ống đựng đũa, đôi đũa như cả một người chị hiền lành vươn cao, che chở cho lũ em xúm xích vây quanh thật đầm ấm. Công cụ lao động, vật dụng đã có vai trò cực kỳ quan trọng. Đôi đũa, cái thìa trước hết là một vật dụng, xét theo chức năng của nó, nhưng đồng thời có lẽ chúng là những sản phẩm mang ý nghĩa văn hóa, văn minh đầu tiên của con người. Những bộ đồ ăn bằng bạc luôn luôn biểu hiện sự sang trọng quý phái trong đời sống quý tộc phương Tây. Đũa ngà, chén ngọc gắn liền với sự xa xỉ tục bậc của vua chúa phương Đông. Ngoài chén, đĩa, bát là của chung, người phương Tây chế tạo bộ đồ ăn cơ bản gồm dao, nĩa và muỗng. Người châu Á, trong đó có người Việt, phát minh ra đôi đũa. Một bên là kim loại, bên kia có nguồn gốc gỗ. Rõ ràng, để đạt được cùng một mục đích, hai bộ đồ ăn hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối không có điểm chung. Để xử lý một miếng thịt, phải áp dụng các hành động cắt, cắn, xé và cái nĩa con dao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Nghịch lý là ở chỗ người phương Tây có trong tay bộ đồ ăn và rồi họ phụ thuộc vào nó, không phải đợi đến hậu công nghiệp mới làm nô lệ cho tiện nghi máy móc. Đĩa súp và cái muỗng đang dùng tạm gạt sang một bên, lấy một cái đĩa khác cùng dao và nĩa để ăn thịt rán, rồi đẩy dĩa thịt ra chỗ khác, quay lại múc thìa súp. Nếu bữa ăn Tây phương xếp đặt giống như bữa ăn Việt, quả thật các thao tác quá phức tạp, phiền đến mức không thể. Cách thức giải quyết duy nhất là đành chấp nhận ăn từng món, đành chấp hành sự quy định của muỗng, nĩa, dao, những vật dụng do chính mình tạo ra. Đôi đũa của người Việt đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa, nhưng sao nó tài tình đến vậy? Thay vì lỉnh kỉnh những dao, những muỗng, những nĩa, trong tay chỉ có một đôi đũa. Tất nhiên, những món ăn dọn trước mặt tôi rất phù hợp với các dụng cụ tôi đang cầm. Tôi có thể xới, có thể gấp, có thể dẻ, có thể và tất cả các món mình thích. Tôi tự do, tôi tùy lòng, tôi chiều chuộng sự ưa thích của tôi. Cái dụng cụ tôi sáng chế ra đang phục vụ tôi, phục tùng ý muốn của tôi tại bất cứ thời điểm nào của bữa ăn. Nói cách khác, tôi không chấp nhận phụ thuộc vào cái tôi đã chế tạo ra. Một quan niệm, một cách nghĩ, một cách sống đã sản sinh ra đôi đũa, đã đành. Như trên đã nói, đũa là dụng cụ thích hợp cho bữa ăn, chủ yếu gồm gạo ngô, rau củ, cá cua, những vật phẩm của nền văn minh lúa nước. Và như vậy, phải chăng thật có lý khi nhận định rằng đũa là sản phẩm Việt Nam, sau đó mới lan dần lên phía Bắc sang Trung Quốc cùng với quá trình di thực của cây lúa nước. Đất nước Việt Nam ngút ngàn tre xanh, cung cấp vật liệu dồi dào để làm đũa. Bên cạnh đôi đũa tre truyền thống, còn có các loại đũa quý như đũa ngọc, đũa ngà, đũa kim dao. Du lịch phát triển, bất cứ ai có dịp ghé thăm Quảng Ninh đều dễ dàng mua bó đũa kim dao. Nhưng không rõ có thật được làm từ gỗ kim dao, thử được chất độc trong món ăn không. Ngày nay còn thấy xuất hiện đũa gỗ dừa, đũa nhựa. Tôi vẫn gắn bó với đũa tre, có lẽ do thói quen, do cảm giác ấm cúng của nó. Hình như những người lớn tuổi đều vậy. Tâm hồn Việt Nam yêu những gì gần gũi, mộc mạc, giản dị. Huống chi đũa đã đi vào ca dao trong hình ảnh vợ chồng, đã là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết. Có phải một nền văn hóa ăn đã được đánh dấu từ đôi đũa thiên tài? Anh chị phiền lòng khi đũa không múc được. Vâng, hoàn toàn đúng. Suy cho cùng, trên đời này có cái gì đạt đến mức hoàn hảo? Không múc được, người phương Đông bưng bát húp. Mưa phùn gió bấc, bưng bát phở, bóc bún lên húp mới sung sướng làm sao. Cái nóng của nước dùng, của ớt, hạt tiêu, nóng rây môi rây lưỡi, lan tỏa khắp cơ thể, đến vã mồ hôi khiến ta phải dừng ăn để cởi bớt khuy áo, dù nhiệt độ bên ngoài đang rất thấp. Xin thưa, ăn phở ăn bún, dùng thìa để múc là đánh mất cái thú ăn rồi. Ăn, dĩ thực vi tiên, có thực mới vượt được đạo. Người Việt thẳng thắn nhận định ăn có vai trò hàng đầu, không quanh co giấu chiếm, không có thái độ đạo đức giả. Là một chỗ, người Việt lại bày tất cả ra mâm. Là kỳ hơn, dùng đôi đũa để ăn, đôi đũa linh hoạt, uyển chuyển, mềm mại, dường như thoát ra khỏi những ràng buộc lệ thuộc của vật chất. Ít nhất thì chính các dụng cụ ăn đã hình thành các nguyên tắc nấu nướng và ăn. Hệ thống lại, do sự quy định của thìa, dao, nĩa và đũa, nhân loại sở hữu hai nền ẩm thực rất khác biệt và cả hai đều vĩ đại. Chương 5. Nghệ thuật chế biến món ăn trước tiên và sau cùng vẫn là thái độ và phương pháp xử lý nguyên liệu, thực phẩm. Người Việt là tộc người chịu khó quan sát, sưu tầm và khai thác cái ăn giỏi và hàng bậc nhất thế giới. Có thể nói, hầu như không có cái gì khả chỉ ăn được mà người Việt không tìm cách đưa vào bữa cơm của mình. Ở trình độ cao hơn, những thứ người ta bỏ đi hoặc sử dụng vào mục đích khác, người Việt chế biến làm thành món ăn đặc sắc, tài hoa và tinh tế đến mức kinh ngạc. Móng heo hầm đu đủ cho bà mẹ đang cần sữa nuôi con, da heo chế thành bóng, nấu với gà là món ăn đặc biệt của ngày Tết. Những thí dụ như thế, hà tất phải viết thêm, bởi nó đã quá quen thuộc, và vì nó quen thuộc, ta vô tình không cảm nhận hết tầm quan trọng của nó, đặc biệt khi so sánh với ẩm thực các nước khác. Còn quen thuộc hơn thế, trong món ăn Việt Nam là gia vị. Quá trình tìm tòi và cách thức sử dụng gia vị khác nhau đem lại hương sắc độc đáo cho từng món ăn. Nói tới món ăn Việt Nam, phải nhắc tới gia vị, vì giá trị tự thân và tác động sâu sắc của nó tới món ăn, vì cái cách ăn gia vị của người Việt Nam. Sau ngày thống nhất đất nước ít lâu, cụ Nguyễn Tuân ghé thăm anh em văn nghệ Quảng Nam Đà Nẵng, tại trụ sở hội, mừng khách quý, chủ nhà đãi món thịt bò tái. Mặc cho chủ hết lòng mời mọc, khách đụng đỉnh, nhâm nhi ly rượu trắng, dứt khoát từ chối đụng đến thịt. Một lát sau, có lẽ vì nể quá và là chỗ thân tình, khách cho biết không thể cầm đũa vì thiếu gừng. Anh Nguyễn Bá Thâm, cán bộ hội, vốn là học trò viết văn của cụ Nguyễn hồi ở khóa 4, vội vàng phóng xe ra chợ hỏi mua một mớ gừng đem về rửa sạch, gọt vỏ rồi sắc lát mỏng, hoan hỷ bưng ra. Nhưng ông khách chỉ liếc mắt qua, lịch sự cảm ơn rồi vẫn xin được uống rượu suông. Trước vẻ bối rối của chủ nhà, cực chẳng đã, ông khách đành cho biết gừng già quá, rằng thịt bò tái phải ăn với thứ gừng bánh tẻ mới nhổ lên càng tốt. Trời tối, người học trò nhiệt tình phóng xe đi khắp chợ, không tìm được gừng vừa ý, khách quý vui vẻ nhịn đói. Có người nhận xét cụ Nguyễn khó tính, người khác xin xá tội, nói cụ lập dị kênh kiệu. Không, đối với tôi, không một ai xử sự kính trọng như thế đối với gia vị, trong trường hợp này là vài lát gừng, như cụ Nguyễn. Gừng là thứ củ gì mà ghê gớm đến mức cụ Nguyễn không thể thiếu khi dùng thịt bò? Xin thưa, gừng hết sức bình thường. Nó được dùng như vị thuốc đông y, làm gia vị, làm mức, lại có thể làm rượu gừng. Gần đây, trên thị trường xuất hiện trà gừng. Loại trà bỏ túi, không phải trà xanh, cho thêm miếng gừng như bà con mình vẫn hãm. Ngày Tết, nhất là ở ngoài Bắc trời rét đậm, các cụ nhấp một ngụm trà với mức gừng, khen ấm cả người. Trẻ con xích xoa vị cay, nhưng cứ bốc mức gừng ăn lấy ăn để. Trong đĩa mức ngày Tết, có thể thiếu thứ mức này, mức nọ, nhưng không thể thiếu mức gừng. Các thứ mức bí, mức hồng, mức khoai tây, mức cà rốt, mức phật thủ, mức dừa, mức dứa, mức măng cầu xiêm, mức chanh, mức me, v.v. Mỗi thứ một vị, nhưng đều ngọt hoặc chua, chỉ duy nhất mức gừng là cay. Trên thế giới, không đâu có món ăn toàn gừng độc đáo như mức gừng của Việt Nam. Một mình một cõi, một ngôi vị, đem cái nồng ấm cho ngày xuân, đem cái ríu rít xích xoa cho lũ trẻ, đem cái màu hồng lên môi người thiếu nữ. Hỏi sao có thể thiếu, có thể vắng. Trở lại chuyện gừng với thịt bò, vẫn phải nhắc tới phở. Để tránh tan cái mùi gây gây của mỡ bò, xương bò, nhất thiết phải bỏ vào trong thùng nước phở vài củ gừng nướng, đập dập. Tôi đọc sách thấy có sinh khương, gừng sống, can khương, gừng khô. Vẫn có ý cho rằng gừng nướng là sản phẩm thuần Việt. Vậy nhưng khi làm nước chấm cho món vịt luộc, gừng phải để tươi. Thịt vịt và gừng đều thuộc dương, nhưng mùi hôi của da vịt lại thuộc âm. Mà cái âm này lớn quá, phải dùng cái dương tương xứng để quân bình. Ấy là âm dương điều hòa. Đến vậy làm vậy, không non, không già. Văn hóa Việt Nam chuộng cái vừa phải. Con người Việt Nam tinh tế và đúng mực. Riêng một củ gừng với những cách dùng khác nhau phù hợp với từng món ăn cho thấy rõ điều đó. Thiếu gừng, phở không êm, thịt vịt khó ăn, canh cải xanh, nấu cá rô thiếu hấp dẫn, mực luộc vô duyên. Sao có thể gọi gừng là gia vị? Thì gừng đúng là gia vị, như những thứ gia vị khác, nghĩa là cái cho thêm vào để định hương vị cho món ăn. Nói vậy là nói vị trí, còn như cái tầm quan trọng, chứ biết chừng gia vị còn quan trọng hơn thực phẩm chính của món ăn. Bởi chính gia vị đem lại cho món ăn đặc trưng riêng, không lẫn với các món ăn khác. Cùng miếng thịt lợn luộc, giống nhau về thực phẩm cũng như phương pháp làm chính, sẽ đem lại hiệu quả hoàn toàn khác nhau nếu chúng được ăn với nước chấm khác nhau. Giả dụ, nước mắm chấm ớt, tỏi hay mắm sò trộn ớt tỏi riêng. Đó là chưa kể tới tác động phối hợp của các loại gia vị khác nhau như hành muối hay khế chẳng hạn. Một cách ví von, tôi muốn so sánh gia vị với người nghệ sĩ bậc thầy. Người nghệ sĩ đó tài hoa quá, dù vào vai phụ vẫn khiến khán giả rung động đến mức quên cả nhân vật chính. Cá lăng ngon đã đành, nhưng nó chỉ thực sự chinh phục người đời, làm kẻ sành điệu nhớ mãi khi vào vai món chả trong vở Chả Cá Hà Nội. Này là những miếng cá ướp nước nghệ vàng ươm, thơm phức. Này là dĩa rau thì là xanh ngắt, thơm cay gắt. Này là chén mắm tôm nồng nàn. Này là cái nóng béo của nước mỡ rưới lên chả và thì là. Cái ngậy bùi của lạc rang, cái nõn nà mềm mại của gấp bún, cái cay cay của chén rượu trong vắt đang bày ra trước mắt ta. Một gấp, rồi một gấp nữa. Quái, sao mãi không thấy no, càng ăn càng thèm, càng ước ao. Bao nhiêu sét mướt, mưa phùn gió bất đã ở ngoài kia. Ta tự hỏi, sao không tới đây sớm hơn? Ta bâng khuâng, sẽ còn có dịp chăng? Vở diễn đẹp quá, cuộc phải lòng kỳ lạ quá, mắm Tôm không chịu đi riêng với Thì Là, Lạc Sang chẳng có nguyên cớ gì để tìm tới cá. Miếng cá chưa bao giờ song hành cùng mắm tôm. Từng cặp chúng chống đối nhau quyết liệt, vậy mà cùng nhau xuất hiện từ khi mở màn đến lúc kết thúc. Các nhân vật chính với tính cách mạnh mẽ dữ dội kia bỗng hòa lẫn trong nhau để đưa đến hiệu quả thẩm mỹ vô cùng. Ngon quá, ta tự hỏi, nếu không Thì Là, không Hành Hoa, không mắm tôm, dẫu cá Anh Vũ, chứ đừng nói cá lăng, cá chiên, có được người đời tán thưởng đến thế không? Điều đáng ngạc nhiên là kho tàng gia vị phong phú và cách thức người Việt dùng chúng. Ngoài trừ cặp cuốn là động vật, nếu không kể nước mắm, hầu hết các gia vị có nguồn gốc thực vật. Người ta có thể dùng củ như gừng, riềng, nghệ, tỏi, hành, dùng vỏ như vỏ quýt, quế, dùng quả như tiêu, ớt. Trong đội ngũ đông đảo của gia vị, giữ vai trò chủ lực có lẽ các loại lá, tức rau, mùa nào thức ấy. Khi chỉ điểm vài lá tía tô vào đĩa rau muống chẻ, lúc phối hợp vài chục loại rau quả khác nhau thích hợp với mỗi bữa cơm. Dĩa rau sống Việt Nam quả là món ăn linh hoạt hết chỗ nói. Thật thú vị khi ăn dĩa rau sống ở đất Bắc mùa đông, tía tô kinh giới mùi, mùi tàu, hành hoa, ngổ, quế, húng láng, húng chanh. Tất nhiên với một ít xà lách, và ta có thể kéo dài danh sách bằng cách cho thêm rau răm từng ô để hình thành một đĩa rau sống. Mùi thơm nồng nàn của tía tô, cay ngọt của kinh giới, hăng hắc mùi tàu, quyến rũ của quế, tha thiết của húng láng, tinh nghịch của ngổ, thoát ẩn thoát hiện của hành hoa, sực nức của từng ô cùng lúc mời gọi, khiến ta không thể không cầm đũa tận hưởng hương hoa của đất trời dành cho mình. Cảm nhận quê hương thật giản dị và gần gũi. Không hiểu những tấm lòng xa quê khi ăn xà lách xứ người có chợt nhớ để rau sống Việt thân thương không? Rau gia vị gần gũi, thương nhớ như ca dao Việt vậy. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Nhưng đó là chuyện khác mất rồi. Còn trong chuyện ăn uống, người Việt không người nào không thuộc bài học vỡ lòng sau đây về gia vị. Con gà cục tác lá chanh, con lợn ủng ỉnh mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng, con trâu ngó ngửa ngó nghiêng, anh đã có riềng để tỏi cho tôi. Tiếng gà cục tác, tiếng lợn ủng ỉnh, mớ lá chanh, vài ba củ hành. Còn có gì mộc mạc chẳng gì đơn sơ hơn thế? Vâng, từ những cái hết sức gần gũi, chỉ nhớ đó, cha ông ta đã soạn một bài giảng tuyệt vời về ẩm thực. Mấy câu ca dao đã cho biết một nguyên tắc ăn, một nền tảng để nghệ thuật ẩm thực Việt Nam đâm hoa kết trái. Một cách nào đó, có thể hiểu món ăn Việt Nam là kết quả của sự phối hợp giữa thực phẩm và gia vị, nhưng là sự phối hợp chính xác, hài hòa, có chừng mực. Đơn giản như món gà luộc, cả thế giới, ở đâu cũng có thể ăn gà luộc. Nhưng từ ngàn xưa, người Việt Nam ăn gà luộc nhất thiết phải kèm với lá chanh. Xin được nhấn mạnh với lá chứ không phải là quả chanh. Mẹ tôi thường nhắc nhở dâu con trong nhà, một tiền gà, ba tiền gia vị. Nhưng có lẽ mẹ tôi đang nói về món gà nấu bát trân của người Trung Hoa, hay món gà Tây dùng trong lễ Giáng sinh của người Pháp, hoặc giả bà đang ngẫm nghĩ tới gà nấu yến, gà tầng ba ba. Còn như lá chanh trong món gà luộc của Việt Nam không ai bán cả. Nếu trong nhà không sẵn, có thể với tay sang nhà hàng xóm tha hồ bức. Có đáng gì cái thứ lá không có giá trị sử dụng đối với hàng tỷ người trên thế giới. Nhưng lạ lùng quá, nắm lá không tốn một hào một cách kia bỗng có giá trị độc nhất vô nhị khi đi với thịt gà luộc. Dịp khác sẽ xin bàn kỹ, nhưng nhân tiện đây xin có lời trước. Theo thiện ý của tôi, phẩm chất vĩ đại nhất của nghệ thuật ẩm thực Việt Nam là ở chỗ tạo nên những món ăn đặc sắc từ những nguyên liệu thông dụng rẻ tiền. Thịt gà thích hợp với nhiều kiểu chế biến khác nhau, gà nướng chao, gà nấu cà ri, gà xào hạt điều, gà bóp rau răm, gà trộn hoa chuối, v.v. Gà thời hội nhập còn được quảng cáo rùm beng theo kiểu gà rán của Mỹ, nướng của Trung Hoa. Như thế là hương đồng gió nội bay đi ít nhiều rồi đấy. Nhưng gì thì gì, gà luộc lá chanh vẫn giữ nguyên giá trị. Hương lá chanh thơm không quá đi như rau răm, không hờ hững như hành hoa, không đậm đặc như ngũ vị hương, không lấn át ngôi vị chủ như sả. Chọn con gà mái tơ độ chừng 1 ký, đổ ngập nước, giữ lửa vừa đủ sôi lăn tăn, khoảng 5 phút tắt bếp, đậy kín vung. Đợi nguội hẳn mới vớt ra rá và chỉ chặt khi gà đã ráo nước. Xin đừng cho mì chín trước khi tắt lửa, cũng đừng vớt gà cho vào thao nước lạnh như một số hàng quán hay làm. Khi sắp thịt gà ra đĩa, lá chanh non thái chỉ rắc đều sao cho mỗi miếng thịt có vài sợi lá xanh ngắt ấy. Thịt gà lòng đào ngọt mềm thơm dịu, hương lá chanh hưng hức, mùi chén muối tiêu có vắt tí chanh thơm cay nồng. Ông bà xơi miếng nào ngon miếng ấy, cảm nhận đầy đủ hoàn toàn, nhưng lại rất rõ ràng từng vị, từng mùi, không như nhiều món ăn khác. Lâu lâu không ăn lại nhớ, lại thèm. Thật đúng là miếng ngon nhớ lâu. Nếu ăn thịt gà luộc nhiều, đổi bữa có thể dùng gà nướng lá chanh. Khi trời bắt đầu se lạnh, hơi ẩm đã len lỏi vào áo quần. Hương lá chanh quyện với thịt gà, giò sống, thơm ngào ngạt từ chiếc vỉ nướng lan tỏa khắp không gian, khiến câu chuyện ở bàn cứ lẫn loãng. Được chăng hay chớ, bởi tâm trí thực khách đã gửi vào bếp. Đôi mắt đã ngóng về phía cửa bếp. Tốt hơn nên nướng ngay tại bàn ăn. Nghe tiếng lèo xèo vui tai của những giọt mỡ nhỏ xuống, chia sẻ hơi ấm từ những cục than tàu đang âm ỉ cháy. Ngon, nhưng là món ăn theo mùa. Ngày mưa tháng gió, khi cánh nhạn đã vỗ về phương Nam, người ta bỗng dưng muốn xích lại gần nhau. Nhìn chung, thịt gà và lá chanh xem ra có duyên với nhau lắm. Nhưng có trường hợp cặp đào kép diễn vở này tuyệt hay, nhưng vào vở khác cứ thức ăn ách. Ấy là lần tôi ghé ăn bát phở gà, hình như ở phố Thuốc Bắc có sắc lá chanh. Vẫn gà, vẫn lá chanh, nhưng chàng cười thiếp khóc. Lá chanh gặp nước phở nóng, mùi hương gấp gáp như có trọng lượng cứ sấn sổ vào mũi mình. Thật oan cho gà, tội cho lá. Cải tiến món ăn để nâng cao chất lượng của nó là điều tốt. Vấn đề ở chỗ biết dừng lại ở đâu. Gần đây tôi cảm nhận rất rõ xu hướng cầu kỳ hóa trong chế biến các món ăn, đặc biệt ở các nhà hàng lớn, đánh mất bản sắc món ăn Việt Nam mà cha ông đã dày công tìm tòi, thể nghiệm, định hình. Tính bảo thủ ở đây có vai trò tích cực và cực kỳ quan trọng để sau này, khi thế giới có đại đồng chăng nữa, văn hóa Việt nói chung và ẩm thực Việt nói riêng vẫn còn cái ngồi nói chuyện với thiên hạ. Gặp Vĩnh Quyên ra Hà Nội nhận nhuận bút cuốn tiểu thuyết, rủ tôi đi uống bia hơi. Quyên nhanh miệng gọi đĩa gà luộc và tôi cũng đủ thân để gàn anh. Lý sự rằng gà luộc lá chanh tìm đâu chẳng thấy ở mảnh đất Việt này, càng cứ chi ăn ở thủ đô. Quyên đành ủy quyền và tôi gọi một đĩa chả xương xong. Thú thật, gọi rồi mà lòng tôi vẫn ngại, không biết cái ông từ trong Nam ra có chịu mùi xương xong. Nhưng lạ quá, ông nhà văn, nhà báo xứ cố đô kết đến mức suốt như ngày ở Hà Nội, không chiều nào tôi không phải nhấm nháp xương xong. Rồi cao hứng hỏi xin quầy bia chiếc lá xương xong tươi cho rõ mặt rõ mày. Rồi chiều nào bận không ghé được, lại nhớ cô bán hàng. Cứ như cái lá xương sông kia đã là cái lá diêu bông vậy. Con trai con gái, đàn ông đàn bà, tương tư một lá diêu bông, nhờ ông đầu bếp đại tài Hoàng Cầm, để em suốt đời tìm lá, nhớ thương đến quặn lòng. Còn cái lá xương sông kia, tác giả vô danh nào đã tìm ra nó? Trong vở diễn này, vai phụ xương sông với tư cách một loại rau gia vị đã nghiêm nhiên trở thành tên của vở Hỏi Sao Vĩnh Quyền. Kẻ dẫu sinh ra và lớn lên trong chiếc nôi ẩm thực đặc sắc của Huế không mê. Nhớ Huế, nhớ cô bé sinh viên ngày xưa xinh như mộng, đã trốn buổi khai trường rủ tôi đi ăn cơm hến cho biết Huế ra răng. Huế ơi, mưa chi lạ, hai tâm hồn ăn uống dắt chiếu nhau trong mưa, nhìn đâu cũng là nước, và nước mắt tôi giàn dụ vì cay. Thế mà em còn cười, còn lấy thêm quả ức tươi cắn giòn tan trong miệng. Quà nghèo nhớ lâu, có phải nhờ gia vị, nhờ người con gái Huế? Bát cơm hến nguội ngắt, tưởng chừng có lửa trong. Ngọn lửa luôn cháy trong mỗi con người Huế, bề ngoài dịu dàng nhỏ nhẹ. Cơm nguội và cơm cháy là cơm của kẻ nghèo. Nhưng cơm cháy kẹp tôm thịt bỏ vô chảo dầu rán lại, ăn nóng với rau mùi, e rằng đã trở thành một thứ sandwich cao cấp. Cơm hến Huế nề nếp thủy chung, từ bao đời nay vẫn thế. Một chút cơm nguội, một chút hến, thật nhiều ớt, hoa chuối, môn bạc hà, thật nhiều những loại rau sống quen thuộc của Huế. Tôi chịu ơn các bà, các cô, các chị em xứ cố đô đã tỉ mỉ tạo nên món ăn có một không hai như vậy. Nếu bình chọn một món ăn mang hương sắc Việt Nam nhất, có lẽ tôi sẽ chọn cơm hến. Dẫu rằng, có thể nó khó ăn ngay với cả người Việt Nam ở vùng khác, đặc biệt là người xứ Bắc ít ăn cay. Không phải Huế, không phải Việt Nam, chắc chắn sẽ không thể có cách ăn cơm nguội kỳ lạ, chắc chắn sẽ không biết tạo nên thi vị cho cơm nguội như thế. Cô bé lọ lem, cơm hến sẽ không bước ra khỏi cổ tích, mãi mãi là lọ lem nhân hậu, là một tấm lòng, một tấm gương về sự sáng tạo và tinh thần tiết kiệm, mãi mãi là Huế, là Huế, là Huế, chỉ là Huế thôi. Tại nghèo nên món ăn phải cho nhiều gia vị để đánh lừa cảm giác chăng? Nếu đúng vậy, chỉ một phần và rất đáng trân trọng, vì chính từ xuất phát điểm đó, món kia như cơm hến chẳng hạn đã được để tâm nghiên cứu thêm cái này, bớt cái nọ chút xíu, kỳ cho đến khi không thể thêm bớt được nữa, trở thành ngon. Nói chính xác hơn, nhận xét này chỉ đúng trong những hoàn cảnh nhất định, và ta phải đi tìm câu trả lời khác. Thật may có quá nhiều cho một câu trả lời. Tôi thử tình cờ ghé vào một quán bún. Quán đông, tôi xin phép ngồi chung với hai vị khách, một trai một gái, hình như là sinh viên đã đến trước. Gương mặt cậu trai lém lỉnh, nghịch ngợm, nhưng là kiểu nghịch ngợm để đem lại niềm vui vô hại. Cô gái xinh, gương mặt hiền từ nhân hậu. Này, sao lại gọi là bún thang? Cô gái hỏi. Cậu trai lúng túng, nhưng chỉ trong giây lát. Bún thang hả? Lặp lại câu hỏi để hoãn binh. Tất nhiên là... suy nghĩ nhanh. Tí nữa cậu sẽ biết. Areca. Một bát bún bao gồm nhiều thứ, hệt như thang thuốc bắc. Thí dụ, lục vị là bài thuốc có 6 vị, thêm 2 vị nữa thành thang bát vị. Vì thế, gọi là bún thang. Hiểu chưa? Tôi buồn cười, nhưng cố nín, lảng tránh cặp mắt bồ câu trong veo của cô gái, để khỏi trở thành kẻ đồng lõa với cậu trai. Để tôi thử kê xem bún thang của cậu trai này có bao nhiêu vị. Một, bún. Dĩ nhiên, trước khi cho vào bát phải chừng kỹ, vì bún thang là món ăn càng nóng càng tốt. Cách hay nhất là cho bún vào bát, dội nước, dùng nóng sôi vào, rồi nghiêng bát chắc ra ngay. Hai, thịt gà luộc xé thật nhỏ, nhưng đủ dài để đẹp bát bún. 3. Giò lụa, thứ giò giả ngày xưa, không phải là loại sai bằng máy bây giờ, thái chỉ. 4. Trứng tráng khô mặt, thái chỉ. Chọn loại trứng lòng đỏ ngả sang vàng, bài lên mặt bún, trông rất bắt mắt. 5. Tôm cháy. 6. Vài cái nấm hương. 7. Một ít ruốc bông. 8. Một cái lòng đỏ trứng muối, bổ tư. 9. Rau răm thái nhỏ. Sắp bún ở dưới, cho các thứ còn lại lên trên. Nước dùng thật ngon và tối quan trọng là phải thật nóng. Nóng đến bỏng môi bỏng miệng mới là bún thang. Bưng bát bún ra bàn, người ăn còn phải ra thêm hai vị nữa. 10. Mắm tôm, thứ loãng. 11. Giọt cà cuốn. Nhưng xin đừng quên món ăn kèm theo. 12. Củ cải dằm nước mắm. Thế là đã có một bát bún thang. Mùi thơm của mắm tôm và cà cuốn theo hơi nóng bốc lên ngào ngạt. Màu trắng nõn nà của bún, vàng tươi của trứng tráng, đỏ của tôm cháy và trứng muối, xanh của rau răm, vị ngọt của xương nước hầm, của gà, ruốc bông. Xin hãy cầm đũa. Này anh, cô gái ngập ngừng. Giò, thịt gà, ruốc bông, tôm, trứng, toàn những thứ ngon cả, nhưng hình như bát bún ngon, nhờ mắm tôm hay sao ấy. Cô gái ơi, cô thật có lý. Tôi chịu rằng mới ăn lần đầu, cô đã nhận xét rất tinh tế. Nếu không có mắm tôm, không củ cải dầm, bát bún thang sẽ nhạt nhẽo ngay lập tức. Bát bún thang sang trọng tiễn ông bà ngày mùng 4 Tết, đâu phải vì nghèo mà phải dùng gia vị. Tôi lấy bút viết chữ thang lên tờ giấy lao. Bên trái bộ thủy, ở trên chữ nhật, giữa chữ nhất, phía dưới chữ vật, kín đáo đẩy cho cô gái. Cô gái ơi, tôi cầu mong cô nấu thật ngon một bát bún thang. Cầu mong đừng bao giờ cô quên điều cô phát hiện hôm nay, gia vị, đó là phần hồn của món ăn Việt.